Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của Pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm nay chúng ta học vào trang 97, vì cái phần kinh văn thời đệ nhị thì chúng ta không giảng lại nữa, vì chúng ta giảng hết phần quyển thượng rồi, thời đệ nhất rồi. Thì thời thứ hai và thời thứ ba thì nó cũng phần kinh thì tương tự như vậy, cho nên không giảng lại. Hôm nay chúng ta vào bài khai thị số 8 luôn, tức là sau khi hết phần kinh văn, phần căn bản thần chú diệt hết thảy tội chướng được sinh vì định độ cho đến Nam Mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát đó, thì học thời đệ nhất chúng ta đã học rồi, hôm trước rồi đã giảng rồi. Bài khai thị số 8, tức là sau khi mà tụng hết phần kinh văn ở thời đệ nhị, chúng ta thấy vào bài khai thị số 8, chúng ta xem kinh văn trang 97. Bài khai thị về phần đầu thì chúng ta thấy sau khi mà tụng hết, tán hết Nam Mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát 3 lần, thì sám chủ sẽ dùng tay để đánh thủ xích một cái xuống bàn. Đấy là trước khi khai thị thì thường chúng ta thấy là có dùng thủ xích để đánh xuống. Đây là để cho đại chúng, đây là tức là cái tiếng lệnh khiến cho đại chúng ở trong pháp hội đều phải nhiếp tâm để lắng lòng để nghe cái bài khai thị. Thì bài khai thị rất là quan trọng. Bài khai thị này đầu tiên có bài kệ nói là biết đời là khổ phải lo tu, sửa tính đổi tâm thoát ngục tù. Phật dạy trong kinh mau khẩn thiết, ghi lòng tạc dạ thoát đường mê. Cái phần bài kệ này thì chúng ta thấy nói đầu tiên nói là biết đời là khổ. Như bài kệ hôm nay, bài kệ số 7 nói về gì? Nói về những nỗi khổ của thế gian. Thế nay biết những nỗi khổ rồi thì bài kệ sang bài kệ thứ 8 này, chúng ta thấy tuần tự để đi dần lên từ thấp cho đến gì? Đến cao. Thế sang bài kệ thứ 8 này, bài khai thị thứ 8 này, chúng ta thấy khi mà biết đời là khổ rồi thì phải răn nhắc gì? Đại chúng trong pháp hội phải lo gì? Lo để tu. Đó. Biết đời là khổ rồi phải lo tu. Tu thế này phải sửa. Sửa những cái tập khí, những cái thói hư tật xấu của mình cho ngày một gì? Ngày một là tốt đẹp lên. Đó gọi chính gọi là tu, gọi là sửa. Sửa cái gì? Đây gọi là sửa tính, đổi tâm thoát ngục tù. Sửa cái tính gì? Cái tính tham lam, sân giận và si mê của mình. Cái tính cống cao, ngã mạn, ương bướng của mình. Đổi cái tâm gì? Cái tâm tà vậy thành cái tâm gì? Chân chính. Gọi là gì? Gọi là đổi, sửa tính, đổi tâm. Thì sẽ thoát được gì? Thì sẽ thoát được ngục tù. Ngục tù ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho những cõi ác như là địa ngục, như là ngã quỷ, như là súc sinh. Đấy là những cõi gì? Cõi khổ, có thể nói là ở trong gì? Trong ngục tù vậy. Vì sao súc sinh lại gọi là ở trong cõi khổ? Chúng ta thấy súc sinh họ có, đại đa số nó có tự gì? Nó có tự làm chủ được mạng sống của mình không? Rất khó. Ở trong thế giới động vật hoang dã thì con lớn nuốt gì? Con bé. Những loài động vật gì gần gũi với con người, như con trâu, con bò, con chó, con lợn, con gà, con vịt, vân vân đó, tuy là gì? Được chủ nhà, được con người hết mực thương yêu, nhưng một ngày nào đó họ đem gì? Chính những người chủ nhà, những người thân thiết hết mực thương yêu và nó cũng gì? Kính trọng và thương yêu. Hết mực thân trọng thương, kính trọng và thương yêu chủ nhà thì chủ nhà lại gì? Lại đem ra để giết thịt nó. Chúng ta thấy không? Từ khi sau Tết Nguyên Đán, từ mùng 4, mùng 5 tới đây, một số các tỉnh, đặc biệt phía Bắc chúng ta, thi nhau tổ chức gì? Một cái lễ gọi là lễ hội Chọi Châu. Cái lễ hội này nhìn theo người đời họ cho là tốt đấy, khuyến khích làm nông dân, khuyến khích người những người nông dân rồi biết yêu đồng ruộng, rồi biết yêu các loài gì động vật, rồi vân vân, để thế này thế khác, để cầu mong đầu năm là tổ chức lễ hội để cầu mong cho mùa màng bội thu vân vân thế này thế khác. Nhưng nó biến tướng hết rồi các quý vị. Chúng ta thấy ngày xưa các cụ chúng ta tổ chức gì? Đầu năm tổ chức cái lễ hội Chọi Châu để chọn ra những cái con trâu gì? Con trâu khỏe nhất, con trâu mạnh nhất để làm cái biểu tượng gì? Cho cái sức mạnh của ngành nông nghiệp Việt Nam. Làm cái biểu tượng cho sức mạnh của người nông dân. Và cái con trâu đó thì sau khi mà thắng á, thì không phải là đem để giết để chia thịt như bây giờ đâu, mà họ đem gì? Đem vào để làm đối trước, để làm cái lễ, để họ có thể nó được đối trước một cái lễ lớn nào đó, để làm lễ tế, đứng trước một cái đàn tế để cầu gì? Cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cầu cho một mùa màng bội thu. Nhưng bây giờ chúng ta thấy lễ Chọi Châu, chọi xong một cái cả con thắng con thua đều đem gì? Đem giết sạch. Con thắng con thua đều giết sạch. Con thắng vô địch ấy, thì lại bị giết gì? Bị giết còn thê thảm hơn. Bị bán rồi, đem bán cái tiền gì? Tiền bán thịt của nó còn gấp gì? Gấp nhiều lần, vài lần, nhiều lần ấy gì? Đắt gấp nhiều lần cái con gì? Con trâu thua. Thắng thua dẫn đến đó rồi đều bị gì? Những cái người dắt trâu đó, những cái người nuôi trâu đó, cả năm, mấy năm nuôi được con trâu, hết mực yêu thương giống như người thân trong gia đình của mình, nhưng rốt cuộc dắt nó đến đó, đem cho nó vào gì? Chỗ chết. Thắng thua đều đưa nó vào chỗ chết. Chúng ta thấy quan vật chúng ta thì bảo nó là ác, nhưng thực tế con người chúng ta thì thậm chí những con người như thế còn ác hơn cả là con vật. Theo cái tinh thần quan điểm của Phật giáo và cái luật gì? Luật nhân quả vận hành, thì chúng ta thấy những người như vậy chắc chắn không bao giờ mà khá được, chắc chắn không bao giờ tốt được. Vì đồng tiền đem bán rẻ gì? Bán rẻ cả, bán cả mạng của những con vật mình yêu quý nhất vì đồng tiền. Thế chúng ta thấy cái lễ hội bây giờ nó biến tướng. Ngày xưa lễ hội để chọn ra những con trâu khỏe nhất, có thể được họ cưỡi gì? Được cưỡi hoặc là được mang nước đến, họ được gì? Cõng nước đến để tế thần ở dây hội làng. Và được đem gì? Đem ra để cày ruộng. Đem ra để cày ruộng để làm cái biểu tượng cho gì? Cho người nông dân. Cầu một mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, nhân dân được no ấm, bình an, hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì thắng rồi để đem bán lấy tiền nhiều hơn. Con trâu bình thường bán có khi được 2-3-40 triệu. Nhưng con trâu mà gì thắng giải đem bán thì có thể nó được 4-500 triệu. Cả người nuôi với người tổ chức đều vì mục đích gì? Vì đều vì mục đích gọi là kinh doanh, mục đích gì? Kiếm lợi cả. Nó không phải là cái thuần túy của cái lễ hội như ngày xưa nữa. Đó, cho nên chúng ta thấy làm con vật. Hôm nay sống đấy, nhưng ngày mai chắc gì đã gì, đã toàn mạng được để sống hết trọn ngày mai. Giống như con trâu mà được người chủ, tôi đang nói con trâu được người chủ nó cưng chiều mấy năm trời, nuôi dưỡng mấy năm trời, ăn sống thậm chí là gì, ngủ cạnh nhau. Trâu hiểu ý người, người hiểu ý trâu. Nhưng đến khi đem ra đấu trường vì đồng tiền, người chủ sẵn sàng gì, sẵn sàng bán mạng trâu cho lò mổ. Tôi hôm nay tôi đọc thấy cái từ báo gọi là Bộ Văn hóa, Thông tin Thể thao và Du lịch của Việt Nam chúng ta, Bộ Văn hóa vừa qua thì ra cái văn bản chỉ thị các tỉnh tổ chức lễ hội chọi trâu không được giết con trâu gì, con trâu thắng trận. Đấy, Bộ Văn hóa ra cái văn bản chỉ đạo như vậy rồi. Các lễ hội chọi trâu ở đâu mà được gì, được cho phép tổ chức là những con thì con thắng trận không được giết. Nhưng mà chúng ta biết gì, nó vẫn giết. Ngay lễ hội bên Vĩnh Phúc vừa qua, ngày hôm qua thôi, con trâu thắng trận, ngay sau gì, 10 phút sau, sau khi thắng trận một cái 10 phút sau gì, đem ra đằng sau chích điện và 20-30 phút sau có thịt, bán ngay 3 triệu đồng một cân. Đó, chúng ta thấy, đấy, bộ đã chỉ đạo rồi mà các tỉnh gì, đâu có làm theo. Lễ hội họ không có làm theo, đã núp bóng. Cho nên đây cũng là cái khổ của kiếp gì, kiếp súc sinh vậy, không tự làm chủ được mình. Ở Việt Nam chúng ta cái nghiệp sát gì nó còn quá nặng. Chúng ta biết một số các đất nước tiên tiến trên thế giới bây giờ sát sinh không đúng chủng loại cho phép là phải gì, đi tù. Ví dụ ở Đài Loan, khi năm ngoái chúng tôi sang thăm quốc đảo Đài Loan, pháp luật của họ quy định rõ ràng, con chó, con mèo được nuôi ở trong nhà, nó có quyền bình đẳng giống như con người. Do đó mà con người ở Đài Loan, họ, con người nếu mà họ không kết hôn thì họ nuôi một con chó, và con chó đó là bầu bạn với họ suốt cuộc đời. Đi ra công viên hay đi bất cứ nơi đâu, họ cho chó đi theo. Thậm chí thì chó được mua vé ngồi để lên gì, lên máy bay. Đấy. Và ai mà giết chó ở đất nước Đài Loan, ai giết chó người đó bị xử tội đi tù ít nhất là 3 năm trở lên. Cũng giống như nhẹ hơn tội giết người một tí. Đấy. Nó tùy theo cái mức độ vi phạm. Nên giết chó bị xử tội gì, hình sự đi tù. Giết chó, giết mèo, vì chó mèo là được pháp luật để bảo vệ. Còn Việt Nam chúng ta thì chó mèo là chính là món khoái khẩu cho một số những người gì, những người có tiền. Đấy, cho nên chúng ta thấy ở trên thế giới nó cũng có những cái sự tôn trọng khác biệt khác nhau, như đối với các gì, các loài động vật, đặc biệt là những loài động vật gì, sống chung quanh người. Còn Việt Nam chúng ta, bộ ngành trung ương nơi đâu cũng gì, cũng phát động sống thì càng ngày đất nước, xây dựng đất nước càng ngày càng văn minh thêm. Nhưng mà những cái lễ hội như thế đâu có phải là càng ngày càng văn minh thêm đâu, không văn minh thêm tí nào cả, càng làm cho cái nền văn hóa của đất nước chúng ta gì, bị bạn bè thế giới họ nhìn nhận chúng ta như là gì, như những cái kẻ man di mọi dợ. Nếu chúng ta không có cái nhìn nhận tổng thể về những cái lễ hội, những cái lễ hội truyền thống của chúng ta, ví dụ như cái lễ hội chém lợn của làng Nén Thượng ở Bắc Ninh hay Bắc Giang ở phía ở đó, thì chúng ta thấy cả thế giới thì họ lên án. Đấy, cho nên chúng ta thấy là chúng ta cứ nghĩ là đừng có nghĩ là tất cả lễ hội truyền thống đều là gì, đều là nét đẹp văn hóa Việt Nam đâu. Cái gì nó không phù hợp với tập tục, với cái văn hóa truyền thống của đất nước chúng ta mà chúng ta cứ gán cho nó một cái gì, đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam chúng ta, là không đúng. Cái gì nó mang cái tính mê tín dị đoan, mang cái tính ác độc, khơi dậy cái lòng gì, lòng ác độc cho gì, cho loài người nói chung và cho lớp trẻ của đất nước, dân tộc của chúng ta nói riêng ấy. Tôi nghĩ là Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Bộ Văn hóa gì, Bộ Công an phải sát sao để loại trừ ra khỏi cái đời sống của nhân dân chúng ta thì nó mới đem lại cái sự thái bình, thịnh trị, cơm no, áo ấm, vị thế dân tộc của Việt Nam chúng ta lâu dài ở trên thế giới. Thế bây giờ nhiều những cái gì, cái tổ chức lợi dụng gọi là văn hóa, gọi là văn hóa, gọi là nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, nhưng mà cái việc làm nó có phải là nét đẹp truyền thống văn hóa đâu. Rất nhiều những các nhà sử học, những các nhà gì, gọi là những nhà tầng lớp tri thức, họ phản đối cái tục lệ, nhưng mà dân làng thì đâu có gì, vẫn cứ lấy bảo là đây là truyền thống của địa phương chúng tôi, cha ông chúng tôi để lại mấy trăm năm, hàng nghìn năm rồi. Cho nên nay chúng tôi làm như thế là làm theo gì, làm theo truyền thống văn hóa cha ông chúng tôi. Chúng ta biết văn hóa ngày xưa, cái tập tục để lại có những cái gì nó cũng phi văn hóa, phi đạo đức. Chúng ta đừng có nghĩ là cái gì nó tồn tại gì mấy trăm năm, hàng nghìn năm nó đều là văn hóa, đều là đạo đức của dân tộc Việt Nam đâu. Không có. Cái gì là văn hóa, là truyền thống, nó phải được dựa trên gì ạ? Dựa trên cái chuẩn về gì? Về cái mặt đạo đức, về cái lối sống lành mạnh, tiến bộ của xã hội. Chứ không phải là cái gì cứ tập tục gì, có thì có vài trăm năm, có hàng nghìn năm là văn hóa. Vậy thì nếu bảo cái gì có tập tục lâu rồi bảo văn hóa, thì bây giờ cái tập tục đốt vàng mã bảo là văn hóa đi. Vừa qua cả Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cả Bộ Văn hóa, thậm chí mấy năm trước có cả nghị định của Chính phủ là hạn chế về gì, cấm đốt vàng mã ở cái nơi gì, đình, chùa, miếu mạo, những nơi thờ tự, những nơi di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, cấp quốc gia, cấm đốt vàng mã. Mấy năm trước có cả nghị định của Chính phủ, có cả cái hướng dẫn xử phạt hẳn hoi. Vậy chúng ta bảo, mà chúng ta biết là cái tục đốt vàng mã Việt Nam chúng ta hàng hơn nghìn năm nay, gần 2.000 năm nay rồi. Từ khi có đạo Lão, đạo Nho truyền vào Việt Nam lúc nào, đồng nghĩa là lúc đó thì có tập tục đốt vàng mã tại Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta thì nếu cứ bảo là cái gì có hàng nghìn năm nay cha ông làm rồi, thì bây giờ chúng ta thì cho đó là văn hóa truyền thống Việt Nam ư? Không phải. Chúng ta thấy cái tục đốt pháo cách đây khoảng hơn chục năm về trước, mỗi khi năm hết Tết đến xuân về, chúng ta thấy chúng ta, đất nước chúng ta một đất nước còn nghèo, nhưng không biết đốt được bao nhiêu tỷ tiền gì, tiền pháo, bao nhiêu tỷ tiền để mua pháo, để đốt pháo. Và nó còn đem lại cái hậu quả gì, mỗi khi chuẩn bị Tết đến xuân về, không biết là bao nhiêu trường hợp phải cấp cứu, phải nhập viện, thậm chí phải bỏ mạng. Cho nên Đảng, Nhà nước chúng ta thấy cái đó gì, cái tục đốt pháo tuy nó cũng vui thật, đem lại một chút cái niềm vui lúc Tết đến xuân về thật, nhưng mà nói cái thứ nhất là tổn hại về kinh tế đất nước quốc gia, cái thứ hai đó là gì, làm ảnh hưởng tới gì, nguy hại đến cái tính mạng của con người. Cho nên Đảng, Nhà nước chúng ta thì hơn chục năm trước là thật sự là chúng ta thấy thì quyết liệt loại bỏ cái việc gì đốt pháo ra khỏi đời sống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Mặc dù nó cũng có hàng nghìn năm, hơn nghìn năm nay, nhưng chúng ta thấy gì? Nó có hại cho đất nước, tổn hại đến kinh tế, tổn hại đến sức khỏe, và tổn hại đến gì? Đến tính mạng của chính cái người làm pháo và người đốt pháo, dẫn đến người buôn pháo. Nói tóm lại là làm tổn hại đến tính mạng và sức khỏe của người dân. Cho nên Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta quyết liệt là gì? Loại trừ ra khỏi đời sống của gì? Của nhân dân. Mặc dù có rất nhiều người muốn gì? Muốn đốt. Nhưng bằng cái sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta thế, ai mà buôn bán, lén lút buôn bán thì gì? Bắt được, ít thì phạt gì? Phạt về kinh tế, nhiều thì xử về gì? Tội hình sự, bỏ tù. Vì cái tội gì? Buôn lậu gì? Buôn lậu hàng quốc cấm. Đấy chính là hàng quốc cấm. Pháp luật không cho phép mà anh còn buôn bán, còn tiêu thụ, tức là gì? Hàng quốc cấm. Cho nên chúng ta thấy một cái tục lệ có thể nói là truyền thống. Mỗi khi xuân đến Tết về, hay là mỗi khi gì? Gia đình có gì? Có cái sự việc là vui vẻ, như là đám cưới, khánh thành về nhà mới, vân vân. Hay là khánh thành, hay là lạc thành với cái cơ quan, hay là thành lập cái gì đó, ngày xưa chúng ta thấy đều là đốt pháo. Nhưng bây giờ pháp luật không cho phép. Đó. Và tôi nghĩ rằng nếu mà cái gì mà nó thuộc về gì, chúng ta cứ đừng cứ đánh đồng cái gì mà dùng lâu năm rồi cho đấy là văn hóa, là truyền thống. Nhưng mà chúng ta phải xem xét. Chúng tôi nói là phải xem xét lại xem nó đem lại lợi ích gì cho gì? Cho cộng đồng không? Hay là chỉ là nó lợi ích một số gì? Như bây giờ thì các nhà làm chính trị chúng ta bây giờ nói là lợi ích nhóm. Nó chỉ đem lại cái sự lợi ích cho một nhóm người nào đó, một số người ít nữa, một số ít người nào đó, thì chúng ta phải dẹp bỏ ngay. Đừng làm rồi mất cái vị thế, mất cái uy tín của cả cái đất nước mình đối với gì? Cộng đồng thế giới. Đây là một cái điều nó không phải nhỏ đâu. Cho nên ở đây thì thôi thì nói nó rộng rộng ra một chút liên quan đến vấn đề gì? Nói là liên quan đến vấn đề là thoát khỏi ngục tù, để thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tôi đang nói là làm kiếp súc sinh thì rất khó để có thể làm chủ được mạng mình. Cho nên nó nói là liên quan đến cái vấn đề là đến việc sát sinh, các lễ hội như chọi trâu, chém lợn hay là đâm trâu, vân vân đó. Đấy là những cái gọi là lễ hội gì? Có thể nói là truyền thống, có thể là đúng, nhưng mà gì? Truyền thống phi đạo đức. Chúng ta gì? Với cái thế giới loài người ngày một tiến bộ, ngày một tôn trọng sự sống của các loài động vật, đặc biệt là những động vật xung quanh chúng ta. Chúng ta phải biết yêu thương, biết bảo vệ động vật, bảo vệ những thiên nhiên, môi trường xung quanh chúng ta. Đó mới gì? Đó mới là chỉ cho loài người ngày một văn minh, ngày một tiến bộ. Và đất nước Việt Nam chúng ta muốn đuổi kịp và sánh vai ngang bằng với gì? Các quốc gia văn minh trên thế giới, thì chúng ta phải dần dần loại bỏ ra khỏi đời sống nhân dân, những khỏi những cái hủ tục lạc hậu, có thể nói là gì? Là độc ác, mê tín dị đoan đấy. Pháo chúng ta bỏ được rồi. Vàng mã, cái tục đốt vàng mã gì? Bây giờ cả giáo hội, cả chính phủ, cả nhà nước gì cũng đang vận động nhân dân dần dần là bỏ. Nhưng tôi nghĩ là do nhà nước chúng ta chưa quyết liệt, chính phủ chưa quyết liệt, các bộ ngành chưa quyết liệt. Nếu quyết liệt như pháo, tôi nghĩ là gì cũng sẽ bỏ được. Quyết liệt như cái tục đốt pháo, tôi nghĩ rằng tục đốt vàng mã chắc chắn sẽ bỏ được. Là kể cả những cái gì, cái phong tục tập quán ở những cái lễ hội mà ác, mình có thể nói là gì, là ác đi. Chúng ta thấy con trâu ngày xưa, chúng ta nói con trâu là đầu cơ nghiệp, đem ra buộc giữa vào cái cột mà gì, bao nhiêu người nhủng cái giáo, cái đâm nó kêu than thảm thiết. Con người chúng ta thì hò reo, đâm cho gì, cho đến chết, rồi xẻ thịt nó để ăn. Thà rằng muốn giết nó gì, cho nó một búa hay chích nó một cái gì, cho nó ra đi nhẹ nhàng rồi thịt nó còn hơn là đâm nó từng nhát từng nhát. Hò reo xong rồi rồi giết nó, cho đó là một cái lễ hội văn hóa. Không phải đâu. Thế giới họ nhìn chúng ta gì giống như những kẻ man di mọi dợ vậy. Nếu như chúng ta vẫn cho cái đó là văn hóa của Việt Nam thì tự chúng ta gì đánh thấp cái gì, cái vị thế, và đánh thấp cái gì, cái nền văn hóa truyền thống lâu đời thiêng liêng của dân tộc, của tổ tiên, của cha ông đất nước Việt Nam chúng ta xuống vậy. Đó, cho nên hôm nay nó liên quan tới cái vấn đề gì, nói về kiếp súc sinh thì chúng tôi cũng có vài lời như vậy. Ai mà không hoan hỉ, không bằng lòng thì cũng tùy duyên. Ai mà đồng quan điểm thì cũng gì, cũng ủng hộ để cho gì cái nền văn hóa thực sự gọi là nền văn hóa tốt đẹp, lành mạnh của Việt Nam chúng ta ngày được một thì phát huy sâu rộng, để cho bạn bè khắp năm châu trên thế giới gì họ nhìn vào đúng cái bản chất của con người Việt Nam của chúng ta là sống gì hòa bình, thân thiện, rồi tiếp theo ở trong câu thứ ba trong bài kệ này đây, Phật dạy trong kinh mau khẩn thiết, tức là gì, trong kinh Phật đã dạy chúng ta gì bỏ ác làm lành, lánh dữ hành thiện, thì chúng ta gì phải mau mau để mà khẩn gì, khẩn tức là thành khẩn, thiết tức là tha thiết, khẩn thiết tức là gì, thành khẩn tha thiết để mà làm, để mà thực hành. Phật dạy thế nào chúng ta y giáo phụng hành để làm như thế thì chắc chắn chúng ta gì sẽ sớm thoát ly sinh tử, sẽ sớm chứng được gì niết bàn, sẽ sớm được giải thoát. Cho nên ở đây mới nói câu tiếp theo mới ghi lòng tạc dạ thoát đường mê. Ghi lòng tạc dạ tức là chúng ta gì khắc ghi sâu vào ở trong gì trong tâm khảm của mình. Lòng ở đây cũng là gì? Ngày xưa chúng ta dịch là gì? Các cụ nói là gì, lòng, lòng đây chính là gì, là tâm, chỉ cho tâm của mình. Đó, đây là gì, một cái từ lòng ở đây không phải gì cái lòng mề của gì, của con gà con lợn hay là của con người đâu các quý vị. Cái lòng ở đây là chỉ cho cái tâm của chúng ta. Các cụ ngày xưa gọi là gì, đừng có thay lòng đổi dạ, đúng không? Đừng có thay lòng đổi dạ. Khi mà một con người nào đó nó phản bội lại cái gì, cái lời hứa, cái lời thề với một người nào đó thì chúng ta nói gì, kẻ đó là kẻ gì thay lòng đổi dạ. Vân vân. Cho nên ở đây chữ lòng và chữ dạ đây là chỉ đều chỉ ra cái tâm của mình. Có thể nói là thay tâm đổi tính. Đừng có thay tâm đổi tính, hay ở đây gọi là gì, gọi là ghi tâm tạc gì, tạc tính. Nó cũng đúng với cái nghĩa đấy, nhưng mà nghe nó gì, nghe nó không được xuôi. Cho nên chúng tôi mới lấy cái gì, cái câu văn của người xưa, cái lòng và dạ đây là gì, đây là chỉ cho cái gì, cái câu, cái văn tự của người xưa. Lòng ở đây cũng gì là chứ là chỉ cho tâm, còn dạ ở đây là chỉ cho gì, cho tính, tâm tính, đây là gì, lòng dạ. Đó, ghi lòng tạc dạ thì sẽ thoát được gì, thoát được đường mê. Đường mê ở đây chỉ cho gì? Chỉ cho sáu đạo luân hồi ở nhân gian chúng ta vậy. À, theo quan điểm của nhà Phật, dấu sinh lên trời vẫn chưa thoát hết đường mê. Đấy chỉ là tạm thời có phúc được sinh lên gì? Được sinh lên trên, cao hơn một chút đã sinh lên trời mà thôi. Khi hết phúc, hưởng hết phúc trên cõi trời, vẫn đọa lạc gì? Xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh như thường. Cho nên ở đấy gọi là lên cõi trời vẫn còn ở trong gì, quan điểm của nhà Phật vẫn ở trong đường mê, nhưng nó gì, nó mê ít, nó giác nhiều, cho nên được đi lên. Nhưng khi ở trên nó hưởng hết phúc, không chịu tu phúc nữa, thì không chịu làm thiện nữa, thì cứ ngồi mà hưởng thụ. Chúng ta thấy nhiều người bây giờ ở trên thế gian này, nhiều người giàu chỉ có biết hưởng thụ đó. Đặc biệt là có thể là con ông cháu cha, những cái người mà sinh ra đã được, nó có phúc ở đời trước, gieo trồng cái đời này được sinh vào gì, gia đình giàu có, bố mẹ làm gì, làm ông to bà lớn, làm đại gia, nhà tư sản gì, giàu có vân vân. Cho nên lớn lên chúng ta thấy cứ dựa ỷ vào cái gia thế của cha mẹ mình, ông bà cha mẹ nhà mình, gia đình mình, cho nên ăn chơi trác táng, chẳng chịu học hành, chẳng chịu tu đức, tu phúc, tu tuệ, chỉ có gì phá là giỏi. Thì cái trường hợp như thế thì khi cha mẹ mất đi, ông bà cha mẹ mất đi, để cái gì núi của vào tay của gì, của những cái kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng như thế, thì dần dần cũng sẽ gì, cũng sẽ hết. Câu chuyện này chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta điển hình là ai nhỉ? Điển hình là ai? Các Phật tử chúng ta và đại chúng chúng ta nhớ được công tử nào đốt tiền để tìm tiền cho bạn nhỉ? Công tử nào? Câu chuyện nói rằng khi ngày xưa vị công tử ấy, tôi chưa nói tên, nói để chúng ta nhớ, vị công tử ấy ngồi một cái tiệc gì, ngồi ở trong một cái bàn tiệc ăn cơm thì mời một đám bạn đến nhà để gì, để dự tiệc. Khi cái người bạn á rơi cái đồng tiền rất là bé, mình bây giờ cứ nói nôm na đi hả, nói nôm na cho rơi cái đồng tiền khoảng độ tầm gì, tầm 5.000 xuống dưới đất, vì móc cái túi ra để lấy gì, lấy điếu thuốc, để lấy điếu thuốc để châm thuốc mà, thế là cho nên là khi uống rượu ngà ngà ra móc ra để lấy điếu thuốc châm thuốc. Khi vừa đặt lên miệng cho khi ấy lấy ra thì nó rơi cái đồng tiền. Cái đồng tiền ngày xưa nó khác, nhưng bây giờ thôi mình cứ nói đồng tiền thấp nhất bây giờ đang dùng, có đồng tiền thì 1.000 hoặc 2.000 hoặc 5.000 đi, thôi cứ cho đồng tiền 5.000 như thế. Bởi vì trong cái câu chuyện không nói rõ đồng tiền mấy đồng mấy hào, nhưng mà nói là đồng tiền nó rất nhỏ. Khi rơi một cái thì ông bạn rơi một cái thì liền cúi xuống đi tìm. Vì công tử kia đó hỏi là gì, bạn đang tìm cái gì đấy? Và không, mình đang tìm cái đồng tiền, móc điếu thuốc ra để lấy, nó rơi xuống đây mà tìm không cái gió nó bay đâu rồi. Thế là công tử, vị công tử đó liền gì, lấy gì, rút túi ra cả một tập tiền và lấy, lấy cả mấy đồng tiền, bật lửa lên và gì, và châm lửa vào đây, bạn cầm để soi gì, để tìm xem đồng tiền của bạn ở đâu. Đốt những đồng tiền lớn nhất, bây giờ đồng tiền lớn nhất của chúng ta gì, là 500.000. Thế đồng tiền cái thời Pháp, cái thời đó không biết cái đồng tiền đó là to nhất là bao nhiêu. Nhưng mà lấy cái đồng tiền, mấy đồng tiền to nhất để đốt, để làm đuốc, để cho bạn gì, bạn tìm đồng tiền nhỏ. Ăn chơi như thế, tiêu tiền như thế. Nói như vậy các vị biết công tử đó, công tử nào chưa? Công tử Bạc Liêu. Đó, công tử Bạc Liêu là con của gì? Của ông hội đồng, giàu có nhất gì? Các tỉnh miền Nam ngày bấy giờ. Ông hội đồng là ông gì? Giàu có nhất rồi. Là con của ông hội đồng, giàu có như thế, tiêu tiền như vậy. Các vị biết trong một cái lần tiếp một cái cô đào hát, ông ấy mua một cái chai rượu ngày đó, một cái chai rượu để tiếp cô đào hát là 10 cây vàng. Một chai rượu 10 cây vàng để tiếp cô đào hát, để cưa cái cô đào hát đấy. Tiền thì như núi, nhưng chúng ta thấy khi ông hội đồng mất, tức là ông cha, ông bố ông mất đi, công tử Bạc Liêu ăn chơi gì, trác táng quá, cho nên nó không mấy chốc gì, gia tài gì, đội nón ra đi. Và đến việc lúc cuối đời ông gì, thì trắng tay. Vừa qua tôi, hồi năm ngoái 2017, có tôi đọc cái bài báo, ông ấy có mấy đứa con, nhưng bây giờ mấy đứa con cũng phiêu bạc hết rồi. Bây giờ có một đứa con thì làm nghề xe ôm ở thành phố Hồ Chí Minh, có một đứa con thì ở quê, nhưng mà cũng chẳng có tiếng tăm, chẳng có địa vị gì cả, cũng chẳng có của cải gì cả, cuộc sống vẫn gì, vẫn nghèo, vẫn khổ. Còn một đứa con của một vợ trước thì đi ra nước ngoài, và bây giờ còn không biết là, không biết tung tích ở đâu. Đó. Ông thì có mấy vợ. Đó, tôi đọc cái bài báo thì nói như vậy. Chúng ta thấy đấy, đấy là điển hình đấy. Tôi nói là gì? Điển hình cho những người gì? Chỉ biết ăn chơi, không biết lo gì. tu tâm, tu phúc, tu đức, tu thiện, để nối thỉnh cái gia tài, cái gia nghiệp của gì, của cha ông, mà lại làm lụn bại đi chỉ ngay trong con, ngay trong một đời vậy. Cho nên ở đây chúng tôi nói kinh Phật mới nói là dấu sinh lên trời, lên trời cũng vẫn còn gì, vẫn còn một chút mê. Cho nên chỉ cần một chút mê kia thôi, giống như một đốm lửa nhỏ, nó có thể thiêu cháy cả gì, cả căn nhà, thiêu cháy cả cánh rừng rộng lớn vậy. Chỉ cần một chút mê đấy mà khởi những tà tâm. Ngày xưa trong kinh A Hàm của Đức Phật tôi đi học có kể một câu chuyện này. Có một cái một lần thì có một cái ông, đây là kể, Đức Phật kể một câu chuyện về cái Đức Phật thời quá khứ cơ. Gọi là có một gã nhà nghèo, anh ta rất nghèo. Một hôm thì anh ta thấy Đức Phật Ca Diếp, tức là trước Đức Phật Thích Ca, Đức Phật này trước Đức Phật Thích Ca, thấy Đức Phật Ca Diếp và chúng Thánh Tăng đi khất thực qua làng của anh ta. Anh ta thì thấy Đức Phật tướng hảo trang nghiêm, đi đến đâu cũng được mọi người quy kính, nể phục. Cho nên anh ta thì cũng đem một cái bát cơm ra để cúng Phật. Mặc dù nhà anh ta rất nghèo, anh ta là nghề tiểu phu đốn củi, anh ta rất nghèo. Nhưng khi anh ta thì thấy Phật, anh ta thì nhường cái bát cơm của anh ta để cúng cho Phật. Và sau khi Đức Phật thọ nhận bát cơm xong thì thuyết pháp cho anh ta nghe. Nghe pháp xong thì Đức Phật thuyết về về công đức của sự bố thí sẽ được gì, được sinh lên trời hưởng quả báo lâu dài. Và anh ta sau khi nghe Phật nói như vậy thì anh ta phát nguyện là con nguyện đem cái công đức cúng gì, cúng dường Đức Phật ngày hôm nay một bữa ăn này, để gì, nguyện được sinh lên cõi trời được hưởng phúc báo dưới đó, trên đó. Bây giờ cõi này gì, con khổ lắm rồi, con không muốn sống nữa. Và anh ta phát nguyện như vậy một thời gian sau thì anh ta xả bỏ cái báo thân này, và quả thật anh ta được sinh lên gì, cõi trời đau lợi. Khi sinh về đó, anh ta là một vị đại thần, một vị đại thần ở trên cõi trời đau lợi ấy, hưởng phúc báo là gì, gần bằng Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trong kinh Phật của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, thôi dịch tiếng Việt Nam tôi cứ cho dễ hiểu, đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vua cõi trời đau lợi chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế, theo tiếng Việt Nam của chúng ta. Đã nói cho dễ hiểu, không nói là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca nữa, nói là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Sau khi sinh lên đó là một vị đại thần, ở bên cạnh gì, Thượng Đế, thì anh ta thấy là mình gì, phúc báo của mình cũng lớn, mình là một vị quan gì, một vị quan, có thể nói là vị quan đầu triều như thế này. Trí tuệ, công đức của mình có kém gì Thượng Đế đâu, mà tại sao mọi người gì, mình lại phải chịu thua ông Thượng Đế này. Và anh ta gì, anh ta thầm phát nguyện là gì, nguyện đem công đức cúng Phật ở đời trước để gì, để được làm gì, để hồi hướng, để được làm Thượng Đế. Và nhờ cái công đức thì anh ta phát nguyện như thế, cho nên cái đem nguyện đem tất cả công đức đó để hồi hướng, để được làm Thượng Đế xem như thế nào. Và bắt đầu gì, Phật cho anh ta đủ công đức phúc báo, và Thượng Đế, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, thật đó là tự nhiên là gì, mời anh ta đến và nhường cho anh ta một nửa tòa ngồi, vì cái công đức phúc báo của anh ta đem tất cả công đức phúc báo đó để hồi hướng, để được làm Thượng Đế thử xem như thế nào. Làm Thượng Đế thử nhá, đây là gọi làm thử. Anh ta phát nguyện muốn làm Thượng Đế thử 7 ngày. Cho nên khi anh ta phát nguyện như vậy, Phật chứng minh, và cái công đức gieo trồng của anh ta tự nhiên là nó đến cái giai đoạn chín muồi. Cho nên là công đức quang minh của anh ta phát quang minh rộng rộng lớn, và mình cứ nói nôm na là làm được cái việc lớn cho triều đình. Cho nên Ngọc Hoàng Thượng Đế để san một nửa tòa ngồi để mời anh ta lên cùng làm gì, cùng điều đình công việc gì Thiên Đế ở cõi trời ấy. Khi anh ta để làm vua được đúng 7 ngày thì anh ta mới nói gì, mình làm vua được, vua làm phát nguyện làm vua thử 7 ngày mà gì, mà quyền lực như thế này sướng như thế này, huống chi làm vua thật. Nếu thực sự mình đặt lược làm vua thật đó, thì quyền lực của mình giờ là tuyệt đối rồi, không có ai tranh với mình. Cho nên là ông ta gì, cái ông hoàng đế mà từ là một cái gã nông tiểu phu kia, thì lúc đó khởi lên cái tâm tham gì, muốn đi ám sát để giết cái ông gì, ông thượng đế thật, ông vua thật, để mình gì chiếm chọn cái ngai vàng ấy để làm thượng đế một mình. Nay mới chia nửa tòa ngồi và cho làm cho điều gì, cho điều hành là 7 ngày thì không ăn thua. Cho nên đã khởi cái lòng tham muốn chiếm chọn ngai vàng và muốn giết thượng đế thật. Khi anh ta vừa khởi cái tâm như thế, liền là quang minh trên thân thể anh ta gì dần dần tối lại, thân thể thì dần dần cũng gì quang minh dần dần vụt tắt, hơi hôi ở trong cơ thể của anh ta bốc ra, quang minh ở trên thân thể của anh ta thì tối sầm, dần dần tối sầm lại và không còn nữa, thân thể của anh ta cũng không gì không sáng sủa nữa, và anh ta ngay lập tức bị mất cái thân gì, thân ở quái trời đau lợi, đọa xuống nhân gian làm thân gì, làm thân của con gì, con trâu vậy. Trong sách ngày xưa dạy là thân con bò, mình ở Việt Nam dạy thân con trâu cho nó dễ, con bò cũng được, hiểu là con bò cũng được, làm thân con bò vậy. Chúng ta thấy không, sinh lên cõi trời hưởng phúc báo ở trên đó, nhưng khởi cái lòng tham muốn đoạt ngôi gì, muốn đoạt ngôi ngai vàng của thượng đế, liền là gì hết phúc ngay, đọa xuống nhân gian làm thân gì súc sinh ngay. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói gì, mới nói ở trong bài khai thị này là muốn thoát được đường mê thì phải ghi lòng tạc dạ những lời Phật dạy để mà tu tâm sửa tính, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, không có gì cứ quay quanh quẩn ở trong ba đường ác đạo thôi. Nhận đến sinh lên quái trời thì con cũng có lúc gì, có lúc hết phúc thì vẫn là đọa lạc như thường. Cho nên tôi mới nói giảng ở đây, tôi mới nói là lên quái trời vẫn còn gì, trong kinh Đức Phật vẫn còn gọi là đường mê, mà chỉ có chứng thánh quả A-la-hán trở lên, nhấn đến gì vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tu tập cho đến thành Phật, thì khi đó mới thực sự gọi là gì thoát đường mê, theo tinh thần quan điểm của gì của Phật giáo, theo giáo lý của Đức Phật đã gì đã chỉ dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Cho nên ở đây mới nói tiếp tục trong bài khai thị, mà nói trong kinh Đức Phật có dạy rằng, dạy rằng cái gì, ngài dạy là sao, đây là dẫn ở trong kinh: chúng sinh do mê lầm vọng chấp nên mãi trôi lăn trong dòng đời sinh tử. Chúng ta nhớ Đức Phật dạy trong kinh nhé, do mê lầm, mê tức là gì, giống như người ngủ mê ú ú ớ ớ, các thầy các vị thấy không, người ngủ mơ thì sao, ú ú ớ ớ, họ có biết là họ đang mê không, chắc chắn là không. Nếu họ thấy thì mơ thấy cái cảnh giới tốt lành thì họ vui mừng, nở nụ cười và vui mừng hớn hở, khi tỉnh dậy nét mặt họ vẫn còn rạng người, và thậm chí thì họ nuối tiếc về giấc mơ đó vì họ mong ngày sau thì lại tiếp tục mơ thấy, họ nhìn thấy cái cảnh tượng đó nhưng mà không thấy nữa, cho nên họ nuối tiếc phiền não. Còn những người mơ thấy những giấc mơ xấu thì sao, lo lắng sợ sệt, thậm chí là lo nhiều mà sinh ra gì bệnh tật, có thể là dẫn đi, dẫn đến cái chết từ do giấc mơ đấy. Cho nên ở đây mới nói gì, mê tức là gì? Cái sự nhìn nhận không rõ, không rõ về cái gì, không rõ về lối sống, về đạo đức, về cách hành xử của con người chúng ta vậy, của loài người chúng ta vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới gọi là mê. Mê là gì, là đối lại với ngộ, ngộ tức là người hiểu biết rõ ràng, mê tức là người gì ngu si đần độn không hiểu biết cái gì cả, gọi là mê. Cho nên gọi là mê lầm vọng chấp. Thế nào là vọng chấp? Vọng chấp tức là chấp gì, cái chấp sai lệch về một bên. Cái chấp ở đây gì, biết cái này là chắc chắn là sai rồi, vọng tức là sai. Nhưng mà họ gì, họ chấp cho là gì, là đúng. Họ cứ khư khư chấp gì, chấp thủ, chấp cái thấy của họ là gì? Cái thấy nghe hay biết của họ cho là gì, là đúng. Cho nên họ không chịu học gì về đạo đức, không chịu học về gì, về những lời giác ngộ mà Đức Phật đã dạy. Cho nên đó, gọi là vọng chấp cho cái thấy nghe hay biết của họ là gì, là đúng, rồi đuổi theo nó, sống với nó, khởi tâm tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân, đó gọi là vọng chấp. Do vọng chấp, do mê lầm như vậy cho nên đó, họ mãi mãi trôi lăn trong dòng đời sinh tử, tử sinh vậy. Nay nếu chúng ta gì, nay nếu muốn thoát ly sinh tử thì phải quay về nương tựa vào ngôi Tam Bảo. Ở đây nói là dẫn lời Đức Phật, nói là chúng sinh do mê lầm vọng chấp nên mãi trôi lăn trong dòng đời sinh tử. Nay muốn thoát ly sinh tử thì phải gì, quay về nương tựa vào ngôi Tam Bảo. Đây là lời Phật dạy, chúng tôi trích ở trong kinh. Quay về nương tựa ngôi Tam Bảo. Tam Bảo đây là sao? Chính là chỉ cho gì, ba ngôi báu: Phật, Pháp và Tăng. Vì sao lại phải nương tựa vào ngôi Tam Bảo? Ở đây thì chúng tôi dùng cái câu hỏi. Vì gì? Rất nhiều Phật tử cũng như là rất nhiều những thiện nam tín nữ đến tham dự pháp hội, khi mà nghe thấy ngay cái bài khai thị nói là lời Phật dạy là phải muốn thoát ly sinh tử thì phải quay về nương tựa vào ngôi Tam Bảo. Cho nên nhiều người họ chưa hiểu thế nào, còn lơ tơ mơ họ lại đưa ra câu hỏi, thậm chí họ không dám, có thể họ không dám hỏi trước đại chúng, trước pháp hội, có thể vì xấu hổ hay là vì một cái lý do đó họ không dám hỏi. Nhưng mà trong lòng họ sẽ thắc mắc, vì sao Phật lại dạy muốn thoát ly sinh tử chúng khổ lại phải quay về nương tựa vào ngôi Tam Bảo? Tam Bảo là cái gì? Nương tựa Tam Bảo có lợi ích gì? Có công năng gì? Tam Bảo có công năng gì? Có năng lực gì mà lại có thể khiến cho chúng sinh nương tựa vào được thoát ly sinh tử? Cho nên tôi mới trong cái bài khai thị tôi mới đưa cái câu gì, vì sao lại phải nương tựa vào ngôi Tam Bảo? Đây là gì? Đây là thay mặt cho những người còn có cái tâm nghi ngờ, tâm chưa thông suốt đó để hỏi. Đây là câu hỏi gì? Đại diện cho những người tâm còn nghi ngờ, còn chưa thông suốt đến tham dự pháp hội, đang nghe bài khai thị này. Đấy, cho nên là gì? Đấy, thay mặt của đại chúng gì còn chưa hiểu, chưa thông suốt để hỏi cái câu hỏi đấy. Và cũng trả lời luôn. Vị pháp chủ khai thị cũng khai thị luôn là gì? Vì Tam Bảo chính là ruộng phúc điền, khiến cho muôn thiện từ đó mà phát sinh. Đó, câu này là được gì? Được rút ra ở trong gì? Trong giới kinh, tức là trong giới luật của Đức Phật nói đó. Đức Phật trong cái giới luật Đức Phật nói gì? Là Tam Bảo chính là ruộng phúc điền, khiến cho muôn thiện từ đó mà phát sinh. Đó, trong giới luật Đức Phật nói Tam Bảo chính là ruộng phúc điền. Vì sao Tam Bảo lại là ruộng phúc điền? Vì Phật là gì? Là đấng giác ngộ, tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, gọi là Phật. Sau khi Phật thành đạo, Ngài không chỉ gì? Chỉ giữ cái sự giác ngộ của bản thân mình cho cá nhân riêng mình, mà Ngài còn gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta còn dành 49 năm, tức là suốt cuộc đời của Ngài, từ khi thành đạo cho đến nhập Niết Bàn, không có ngày nào là dừng nghỉ, một lòng muốn gì, khai thị cho chúng sinh được ngộ nhập chi kiến Phật. Cho nên á, Ngài ngày nào cũng ba thời thuyết pháp giảng kinh. Sáng thì giảng cho, sáng sớm giảng cho chúng chư thiên, buổi trưa chiều thì giảng gì, cho chúng tăng, buổi tối thì giảng cho các tín đồ Phật tử, tức là vào buổi chiều chiều tối đó. Còn gì, về khuya khuya thì Ngài ngồi thiền đó. Thường thường một ngày gì, ngày ba thời giảng kinh thuyết pháp như vậy, trừ những trường hợp mà gì, những ngày Ngài di chuyển từ tinh xá này sang tinh xá khác, hoặc có những lý do đặc biệt đó. Còn thì thường thường là gì, ba thời giảng kinh Cho nên chúng ta thấy sau này, trong thời gian gần mấy chục năm, một hai chục năm gần đây, chúng ta thấy có một vị hòa thượng học theo Phật, cho nên mỗi một ngày là bốn thời giảng kinh. Đó là hòa thượng nào? Đó chính là trưởng lão hòa thượng Tịnh Không, là viện trưởng Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, là vị thượng thủ của Tịnh Tông của Thế Giới bây giờ. Ngài trước đây mỗi một ngày ngài giảng 4 tiếng đồng hồ giảng gì? Giảng kinh. Trước khi ngày xưa ngài còn khỏe ngài giảng 6 tiếng. Tuổi trẻ trẻ ngài giảng 6 tiếng. Từ năm khoảng gần 80 tuổi, 80 tuổi trở lên ngài giảng gì? Ngày 4 tiếng. Và bây giờ thì gì? Năm nay ngài đã 90 mấy tuổi rồi. 93, 94 tuổi rồi, cho nên bây giờ ngài rút xuống ngài còn giảng gì? 2 tiếng, khoảng 2 tiếng. Vì chúng ta thấy cụ hơn 90 tuổi thì cụ rút xuống. Nhưng mà chúng ta thấy ngài giảng nhiều như vậy để làm gì? Cũng để noi theo cái gì? Noi theo cái tấm gương hoằng pháp lợi sinh của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Đức Phật, vì sao chúng ta này lại phải quy với ngài? Vì ngài đấng là được gọi là đấng toàn giác, toàn năng, toàn trí, toàn tài. Cho nên chúng ta thì quy y với ngài, quy y tức là nương tựa, quy y tức là quay trở về, là nương tựa. Nương tựa vào ngài để làm gì? Để học theo cái đức hạnh và cái việc làm của ngài. Chính là chúng ta trở về nương tựa với ngài, thực sự là phải học theo gì? Đức hạnh và cái việc làm của ngài, trí tuệ của ngài, vân vân. Đó, chính là nương tựa Phật, nương tựa Pháp, quy y Tam Bảo. Đầu là gì? Quy y Phật. Thứ hai là quy pháp, tức là nương tựa pháp đó. Nương tựa vào pháp là sao? Chịu khó học gì? Học Tam Tạng Thánh Điển, kinh luận luận của ngài dạy để mà đem áp dụng vào cuộc sống. Áp dụng được rồi thì đem khai thị dạy bảo cho người cùng được giác ngộ như mình, và được giác ngộ như Phật. Cho nên đó gọi là công năng của pháp. Đem lại cái sự gì? Bình an tâm thể. Và khiến cho gì? Người đó thì từ chỗ bình an đó được giải thoát khỏi khổ đau, khỏi phiền não, khỏi sinh tử luân hồi. Cho nên chúng ta nương tựa pháp, quy pháp, nương tựa pháp, có cái năng lực, năng lượng khiến cho chúng ta sớm được thoát ly sinh tử chúng khổ. Rồi quy tăng, nương tựa tăng. Vì sao phải quy tăng và nương tựa tăng? Vì tăng là gì? Là một trong ba ngôi Tam Bảo, là đệ tử của Đức Phật, do Đức Phật thuyết pháp giáo hóa độ cho, dạy bảo cho, uốn nắn cho và tôi luyện cho. Cho nên tăng là những người trước hết phải nói là những người đệ tử Phật, là những người tu theo giáo pháp của Phật, là những người áp dụng lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống. Người đó có tu tập về gì? Và dần dần viên mãn đạo đức, nhân phẩm và trí tuệ của gì? Của mình. Cho nên là người thứ hai nữa là người truyền trì, giữ gìn và truyền trì mạng mạch của gì? Mạng mạch của Phật pháp. Phật pháp có trường tồn hay không? Có được hoàng dương gì? Rộng rãi hay không ở nhân gian này? Đó chính là gì? Một phần không thể thiếu, đó là phải nương vào gì? Vào ngôi Tam Bảo. Cho nên trong nhà Phật, Tam Bảo Phật pháp tăng được ví như cái đỉnh ba chân, thiếu một chẳng thể được. Một chân ví như Phật, một chân ví như Pháp và một chân ví như Tăng. Ba cái này hỗ trợ tương tác lẫn nhau, giống như một chiếc đỉnh có ba cái chân hỗ trợ và tương tác lẫn nhau thì chiếc đỉnh sẽ gì? Đứng vững vàng giữa gì? Giữa trời đất vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy là trong kinh Đức Phật dạy là muốn thoát ly sinh tử thì phải quay về nương tựa vào ngôi Tam Bảo. Vì Tam Bảo chính là ruộng phúc điển. Đó, Đức ở đây giải thích rồi dạy Đức Phật nói Tam Bảo trên ruộng phúc điển. Ruộng để ruộng phúc điển khiến cho chúng sinh gì? Ở đây khiến cho gì? Muôn thiện từ đó mà phát sinh. Muôn thiện từ đó mà sinh ra. Nếu chúng ta biết nương vào Tam Bảo á, biết gieo trồng cái gì? Cái công đức vào trong cái ruộng từ bi của Tam Bảo á, thì muôn thiện từ đó mà sinh ra. Lại nói tiếp để lại nữa, sau khi quy Tam Bảo rồi, Hành giả phải dốc trọn lòng thành, giữ trọn lòng kính để mà tu tâm sửa tính. Chúng ta thấy không? Đây là câu nhắc trở lại lần thứ hai. Lại nữa, tức là gì? Nhắc lại, răn lại, khuyên lại cho nó kỹ, và lại nữa. Sau khi quy tam bảo rồi, tức là răn những người quy tam bảo rồi, tức là đệ tử Phật gì? Đệ tử tại gia của Đức Phật là cư sĩ và tắc yêu và di rồi đó. Thì phải gì ạ? Ở đây gọi là hành giả. Hành giả tức là người thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, gọi là hành giả. Hành giả phải dốc trọn lòng thành, tức là phải dốc trọn lòng thành, giữ trọn lòng kính để mà tu tâm sửa tính. Chúng ta nhớ nhé, phải dốc trọn lòng thành, giữ trọn lòng kính để mà tu tâm sửa tính, chuyên cần học đạo. Đó. Đối với đạo gì? Đạo ở đây chính là sao? Là con đường mà Phật đã đi, Phật đã giác ngộ, Phật đã gì? Đã dạy lại cho chúng ta, được các đệ tử của Phật sau này kết tập gì? Nhiều lần kết tập lại thành gì? Thành ba tạng thánh điển của Phật, đó là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Cho nên ở đây nói là gì? Chuyên cần mà học đạo. Đạo chính là con đường giải thoát giác ngộ Phật đã đi, đã truyền lại. Nay nếu chúng ta gì? Học và đi trên con đường đó, chúng ta cũng sẽ được giải thoát và giác ngộ như Phật. Hay chí ít cũng sẽ được là gì? Là đệ tử, là người con yêu quý của gì? Của Đức Phật. Cho nên chúng ta mới gọi được gọi là Phật tử tại gia, được gọi là Phật tử. Chứ Phật gì? Lại chỉ cho gì? Cho Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà và 10 phương chư Phật là những người đã giác ngộ, đấng đã gì? Thành tựu đầy đủ phúc trí nhị nghiêm, gọi là gì? Gọi là Phật. Chứ Phật đó, nguyên âm tiếng Phạm gọi là gì? Gọi là Buddha. 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 Phiên âm sang tiếng Trung Quốc gọi là gì? Gọi là gì? Bồ Đề. Buddha, phiên âm tiếng Trung Hoa gọi là Bồ Đề. Dịch nghĩa gọi là gì? Là giác. Bồ Đề dịch sang nghĩa tiếng của Trung Hoa, dịch hiểu nghĩa là giác. Chứ giác ở đây gì? Có ba nghĩa. Thứ nhất là gì? Là tự giác. Thứ hai là giác tha. Và thứ ba là giác hạnh viên mãn. Tự giác là gì? Tự giác có nghĩa là tự Đức Phật Ngài xuất gia tu hành khổ hạnh, tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát, chứ không phải do gì, do thầy nào dạy cho gì cho Ngài thành Phật, mà tự Ngài ngồi tu hành khổ hạnh 6 năm chưa thấy đạo, cho nên phát nguyện ngồi thiền 49 ngày đêm ở dưới cội cây Bồ Đề, thân tâm không hề lay động, vào rạng sáng gì ngày thứ 49 và lúc sao mai gì vừa ló rạng vừa sáng, cũng là lúc mà Ngài gì? Ngài chứng được đạo quả giải thoát, viên mãn hạnh nguyện của mình và thành Phật hiệu là gì? Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến khi đó Ngài thực sự đã gì? Đã thành Phật. Và đó gọi là gì? Tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát. Cho nên gọi mới gọi gì? Phật có ba nghĩa là gì? Là giác, là tự giác đó. Thứ hai là giác tha, thứ ba là giác hạnh viên mãn đó. Thế nào là tự giác? Tôi nói rồi, do tự Ngài tu tập mà chứng ngộ, không phải do một thầy nào đó dạy được Ngài, cho nên nói là tự giác. Thứ hai là giác tha. Nghĩa thứ hai của chữ Phật đó là giác tha. Là sao? Chúng ta thấy tất cả những mà nhân duyên, công đức, kinh nghiệm tu hành của Ngài sau khi đắc đạo, Ngài nhìn thấy là không phải là một đời tu tập mà thành Phật, mà Ngài trải qua vô lượng kiếp gì? Hành Bồ Tát Đạo. Nay Ngài đã chứng quả thành Phật rồi ấy, thì tất nhiên bao nhiêu những cái kinh nghiệm tu tập ở nhiều đời nhiều kiếp về trước thì Ngài muốn biết thì nó hiện ra ngay ở trước mắt. Ngài nhớ lại hết tất cả, không quên gì, không quên một từ, không quên một chữ, không quên một kiếp nào. Giống như chúng ta học yêu một bài hát nào, chúng ta học thuộc bài hát đó là gì? Chúng ta không cần sách, chúng ta gì? Nghe tiếng nhạc một cái chúng ta hát gì? Hát được ngay. Mà hát không thiếu một từ, không sai một gì? Một điệu nhạc. Cho đó thì chúng ta yêu bài hát. Do chúng ta yêu bài hát đó, chúng ta gì? Học bài hát đó cho đến thuộc lầu, đến thuộc từng nốt gì? Nốt nhạc. Cho nên nghe thấy tiếng nhạc chúng ta gì? Hát được ngay. Nay Phật thành Phật, muốn biết lại vô thủy kiếp trước của mình gì? Cũng giống như chúng ta yêu bài hát và học thuộc bài hát vậy. Muốn hát lại liền gì? Hát được ngay. Phật cũng thế. Giác ngộ rồi, muốn biết lại vô thủy kiếp trước của gì? Của Ngài và của chúng sinh đều thấy biết rõ như thấy vật ở trong lòng bàn tay này vậy. Cho nên á, Ngài mới gì? Đem lấy cái phương tiện, lấy cái kinh nghiệm đó đem dạy bảo cho chúng sinh cùng được giác ngộ như như mình. Cho nên gọi là gì? Phật có nghĩa thứ hai là gì? Là giác tha. Chưa hết, còn một cái ý nghĩa nữa, Phật là gì? Đấng giác hạnh viên mãn, tức là mọi hạnh nguyện, mọi công đức của Ngài đều thành tựu viên mãn, không còn khuyết thiếu. Cho nên Phật mới được gì? Được là được xưng là đấng gì? Đấng chí tôn, đấng thiên nhân sư, bậc đạo sư, vân vân. Đó, chúng ta thấy là các hàng Bồ Tát thì mới chỉ có được tự giác và giác tha, chưa được giác hạnh viên mãn. Duy chỉ có Phật mới được gọi gì? Đấng có giác hạnh viên mãn. Bồ Tát có tự giác, có giác tha, có giác hạnh nhưng chưa được viên mãn. Phật mới được đầy đủ ba cái nghĩa đó, tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn đó. Cho nên ở đây chúng ta gì? Chúng ta phải dốc trọn lòng thành, giữ trọn lòng kính để mà tu tâm sửa tính, để mà gì? Mà cầu học đạo, tức là cầu học pháp nơi, tức là nơi gì? Những cái lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật đã nói ra bằng những kinh nghiệm tu tập trải qua gì? Nhiều đời nhiều kiếp của mình rồi. Nay ngài đấy chứng ngộ, thấy rõ nó như gì? Như thấy người cầm sự vật ở trên lòng bàn tay và nhìn nó vậy. Cho nên chúng ta nương theo pháp, có những công đức lớn như vậy, nương theo tăng, nương theo Phật có những công đức lớn như thế. Nay chúng ta phải gì? Phải tu tâm sửa tính để chuyên cần học đạo, phải giữ gìn năm giới. Năm giới đó là gì? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Cũng như gì? Và không không uống rượu và các chất gây nghiện. Đó. Năm giới đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu và các chất gây nghiện. Ngày xưa thì trong giới luật của Đức Phật ngày xưa thì không có cái từ là các chất gây nghiện. Chỉ có không sát sinh là 1, không trộm cắp là 2, không tà dâm là 3, không vọng ngữ là 4 và không uống rượu là 5. À, trong giới kinh điển của Đức Phật, thuyết ngày xưa chỉ có thế thôi. Nhưng bây giờ trong cái bài khai thị này chúng tôi phải thêm vào một câu nữa là gì? Và các chất gây nghiện. Cái giới thứ 5 không uống rượu này, còn thêm một cái chữ và các chất gây nghiện. Ở đây là lời gì? Chúng tôi thêm vào, thực sự trong văn luật nó không có cái từ này. Nhưng vì sao chúng tôi thêm? Ở trong giới luật của Đức Phật nói rằng hậu thế không được thêm một chữ, không được bỏ một từ. Nhưng mà đây không phải là giới luật, chúng ta có phải đây có phải là tôi tự chế giới luật của Phật ra đâu, để thành mình chế giới luật đâu. Đây chỉ nói là dẫn Đức Phật nói về năm giới. Nay muốn làm rõ cho các Phật tử, chúng ta biết nếu uống rượu nói gì? Nó đem lại cái hại nhiều hơn là cái lợi. Uống rượu á, thực sự đem cái hại nhiều hơn là có lợi. Vì sao? Nếu uống rượu á, Đức Phật nói là uống rượu mà uống nhiều quá, uống say á, thì đánh mất đi mất cái gì? Cái trí tuệ của mình, cái lòng tàm quý của mình, và khiến cho gì? Cái người say rượu, chúng ta thấy say rượu rồi thì cái gì họ dám làm, thậm chí vác dao gì chém giết cha mẹ anh em người thân cũng gì cũng dám làm, vì lúc đó nó say mà. Mà những người say rượu thì thường chỉ cho những người đánh mất đi, tạm thời đánh mất đi cái nhân tính, từ cái tính cách làm người của mình á, cái tính hiếu đạo, đạo hiếu, hiếu thảo của mình á, thay vào đó là cái tính hung hăng, cái tính gì tàn ác, thậm chí là cái tính gì sát đạo dâm vọng đều gì đều từ say rượu mà ra. Đó. Say rượu rồi có thể là từ tất cả những sát đạo dâm vọng đều gì đều có thể từ đó mà phát sinh ra. Cho nên Đức Phật gì cấm các đệ tử xuất gia và tại gia của mình gì không được uống rượu. À, câu chuyện nói là ngày xưa trong giới luật chúng tôi có giải thích cái câu chuyện là ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, ngài có một vị cư sĩ Ưu Bà Tắc rất là tu hành, rất là tinh tiến, hộ trì Phật pháp thì tuyệt vời. À, ngày xưa câu chuyện trong kinh kể rằng một hôm trong giới luật, trong cái văn luật kể rằng một hôm anh ta có cái công chuyện phải đi sang gì sang một cái khu vực khác rất là xa. Thì trên đường đi á, đất nước Ấn Độ ngày xưa nó rất rộng lớn, mà Ấn Độ là một quốc gia thì vào cái mùa khô thì rất là ít nước. Cho nên anh ta đi cả một đoạn đường dài không thấy cái giếng nào ở bên đường có nước cả, đều cạn nước hết. Vì vậy anh ta đi đến một cái, đi hoài thì đến một cái ngôi nhà. Lúc đó anh ta đi về cũng gần nhà anh ta rồi. Cho nên là anh ta thì khát cũng không thể chịu nữa. Anh ta đi vào cái nhà cũng ở gần cái khu cái về gần cái quê của anh ta rồi, nhưng không thể chịu được về đến nhà nữa. Cho nên anh ta vào đó xin nước, vào thì gọi mãi không thấy đâu. Nhìn xuống cái giếng nước gì cũng cạn khô không có. Thế anh ta thấy mà ở ngoài cái cửa nhà, ngoài cái vườn này có mấy cái chum cái gì, mấy cái chum cái vại đó. Thấy ta ra ngó thì thấy gì? Ngó thì thấy cái ngày xưa mình gọi là cái gì? Gọi là cái rượu cẩm mà. À, hay cái rượu cẩm kiểu như thế. Thì họ đang ủ cái cơm nếp á, để nấu rượu đó, nó đã lên men đó. Thế anh ta thì nhìn thấy nó có nước thì anh ta gọi mãi chả thấy ai đâu, thì anh ta nghĩ là thôi, anh ta thôi thì không thấy ai đâu, đang khát thế này cứ uống đã. Xong rồi á thì hôm khác thì nhà cũng gần ở đây, thì hôm khác thì đi sang để nói chuyện để xin sau, nghĩ trong bụng là như thế. Thì anh ta lấy như uống. Uống thì anh ta thì do khát anh ta uống nhiều quá cho nên về anh ta say. Khi anh ta say rượu thì khật khừ về đến nhà thì vừa ngấm say. Anh ta khi anh say, ta say rượu thì tự nhiên cứ nghe cái gì lục cục ở trong cái buồng nhà anh ta. Anh ta tưởng là trộm thì cho nên là say, nhưng mà vẫn cứ chưa phải là say bí tỉ. Anh ta dậy anh ta tưởng là trộm, anh ta vào anh ngó xem hay là trộm vào nhà để đang ăn trộm lúa gạo hay cái đồ ở trong gì trong buồng nhà anh ta. Cho nên anh ta mở cửa ra thì không thấy trộm đâu, thì thấy một con gà. Anh ta tức quá, anh ta liền cầm cái vật, trong luật nó không nói rõ là cầm cái vật gì, nhưng có nghĩa là anh ta cầm cái đồ vật, anh ta liệng một cái gì thì không may trúng ngay con gà đó, con gà nằm lăn ra chết. Khi con gà ấy chết thì anh ta nghĩ là đây không phải là con gà nhà anh ta, vì nhà anh ta thì không có con gà như thế, đây là con gà của thằng xóm. Nhưng đã chết rồi thì lúc đó anh ta say rượu, còn đang ngà rượu, cho nên anh ta nghĩ thôi đi làm thịt. Và anh ta đứng dậy, anh ta gì mang con gà đi xuống bếp ra giếng anh làm thịt xong rồi anh ta ngồi anh ta ăn một mình, vì đang ngà rượu ăn hết thì được. Ăn vừa ăn xong được một tí thì cái nhà hàng xóm thì cái cô vợ cũng còn rất là trẻ, chồng con thì đi làm, có mình cô ấy về, cô đi làm về sớm hơn để nấu cơm nấu nước. Thì khi mà chiều là anh ta cô ấy thì cho gà ăn thì thấy thiếu một con gà. Ông ta cô ấy gọi mãi thì không thấy gà đâu. Anh ta cô ấy tìm hai nhà hàng xóm cạnh nhau, thì người Ấn Độ ngày xưa thì họ không có xây tường rào như bây giờ đâu, mà kể cả bây giờ sang Ấn Độ ở nông thôn họ không có xây tường rào đâu. Nhà này thông sang nhà kia, hôm nọ đi chơi thấy rồi, sang thăm Ấn Độ thấy rồi. Họ sống với nhau nó gần gũi như nông thôn chúng ta ngày xưa, nhà không có cửa, làm cái tấm vải như mình kiểu cái lido cho vào, thậm chí có nhà không có tấm vải lido nữa, để thế cuộc sống của họ nó còn thân thiện và gần gũi với nhau như thế. Cho nên á, và cô hàng xóm này sang tìm thì hỏi cái ông này, lúc đó ăn xong gà nó cũng giã rượu rồi, chưa hết say nhưng mà đã giã một tí rồi, thì bắt đầu thì cô này hỏi thì ông ta bảo mới biết là ông ta biết là gà nhà kia là mình lúc nãy mình ném chết, mình thịt mình ăn rồi, nhưng mà không dám nói. Cho nên anh ta cái thì cô đi ra cái phần giếng thì gì, và thấy cái lông gà còn đầy đấy, và cái lông gà này còn là vừa mới ướt xong. Và nhìn cái lông gà thì đúng với cái màu lông gà mà nhà cô ấy thì cô ấy mất. Cho nên cô ấy quay vào, cô ấy hỏi thì ông kia cãi thì về cô ấy, vì hai bên xô sát với nhau, xô sát với gì, đẩy qua đẩy lại với nhau, cho nên thân nam thân nữ lúc đó xúc chạm vào nhau. Và gì, ông ta đang say rượu, đang ngà rượu chưa hết cơn say, cho nên xúc chạm vào thân thể người nữ, mà cô ấy còn trẻ nữa, cô hàng xóm còn trẻ đẹp như thế, xúc chạm vào nhau cho nên gì, tâm dục nó khởi lên, cho nên gì, ông ta liền gì cưỡng dâm cô ấy. Cưỡng dâm cô ấy xong thì một cái thì bắt đầu về cô ấy gì, cô ấy bị cưỡng dâm xong, cô ấy về cho cô ấy kể với chồng với con, cho nên chồng con gì kiện lên quan, quan phủ liền gì cho bắt gì ông ta. đem ra thì lúc đó ban mang ra quan phủ thì ông ta thực sự hết rượu rồi, ông ta cãi bay cãi biến đi, là ông ta gì không có cái chuyện đó. Từ trước đến nay ông ta là một Phật tử thuần thành, không tin gì. Đức Phật còn nhiều lần giảng bài pháp và khen ngợi ông ta trước đám đông, là một Phật tử thuần thành, là một cư sĩ gì giữ giới luật tinh nghiêm, giữ năm giới hộ pháp vân vân. Do gì ông ta thì không nhận, nhưng mà gì chứng cớ rành rành như vậy không thể sai được. Quan cho người đến gì đến tra khảo thì mới thấy gì trong giếng nhà ông ta vẫn còn cái lông gà đấy, vẫn chưa kịp gì kịp dọn đi, và trong gì cái nồi nhà ông ta vẫn còn gì cái con gà ông ta ăn gì ăn vẫn còn lại một chút ở đấy, chưa hết hẳn. Mà nhìn với cái đối chiếu với cái lời khai của cái người đàn bà hàng xóm, cái cô gái hàng xóm đó, quả đúng trùng hợp. Cho nên gì quan gì cho vào nọc cho một trận, oánh cho một trận như tử thì đó, hắn ta gì ông ta phải khai ra hết. Cho nên câu chuyện đó khi quan xử xong thì được tới tai Đức Phật, và Đức Phật nhân đó mới chế giới gì, mới chế giới là Phật tử tại gia không được uống gì, uống rượu. Những người xuất gia cũng không được uống rượu, vì rượu gì đấy, một Phật tử thuần thành được Phật khen ngợi trong nhiều những bài pháp, nay chỉ vì gì đi công việc khát nước quá, đi vào nhà thì một nhà người ta uống nhầm gì không có nước, cho nên uống nhầm cái rượu, rượu họ nó đã lên men rồi, cho nên uống nhiều quá nó say, say về chúng ta từ thế giới rượu này này giết chết con gà ông hàng bà hàng xóm này, gọi là gì mắc vào tội sát sinh. Bà hàng xóm đi tìm gì con gà sang gì ông ta cãi, nhưng mà gì bà nhìn thấy cái lông con gà và thấy đúng là lông gà nhà mình rồi, cho nên vào nói năng hai bên to tiếng với nhau xô xát gì. Khi mà hai bên va chạm thân thể trong cơn say ông ta dục vọng nổi lên, cho nên cưỡng dâm cô ấy là gì? Từ tội sát sinh, rồi tội gì? Cưỡng dâm cô ấy là tội thứ hai. Sau đó gì? Bị quan phủ bắt lên. Ông ta gì? Ông ta chối tội, ông ta không dám nhận, cho nên gì? Dùng mọi lời hay ý tốt để cãi bén đi. Đó là tội gì? Tội vọng ngữ thứ ba. Chúng ta thấy không? Sát sinh nhá, là giết gà nhá. Ăn trộm con gà nhà hàng xóm nhá, là trộm cắp nhá. Rồi gì cưỡng dâm gì bà chủ, tức là cái cô có gà đấy nhá, nhà bà chủ cái cô có con gà đấy nhá, là tội gì tà dâm nhá, sát sinh trộm cắp tà dâm. Quan phủ đem đến gì bắt khai gì anh ta chối tội, đó là tội gì? Tội vọng ngữ nhá. Từ cái tội uống rượu tôi mới nói gì, trong giới luật của Đức Phật nói là nó tác hại nó lớn như thế, cho nên Phật mới cấm, chứ không phải tự nhiên Phật cấm đâu các quý vị. Gần đây có rất nhiều Phật tử đến thì cứ bảo thầy ơi thầy cúng làm sao để cho gì trong chồng con nó không uống rượu, chồng con say rượu suốt ngày cứ chửi mắng con cái, chả làm ăn được cái gì cả. Thế tôi bảo tôi chịu bó tay thôi, cái này Phật đã nói trong giới luật rồi, về bảo ông nghe theo Phật mà học Phật đó thì mới hết, chứ còn tôi làm sao cúng được. Phật thì có sống lại đi thì hiện ở thế gian này cũng gì cũng chẳng thể cúng cho gì cho chồng cô bỏ uống rượu được, huống chi là tôi. Những cái gì về đạo đức dạy cho con người ta gì sống có đạo đức, có văn hóa, có nhân phẩm, Phật đã dạy 49 năm, Phật đã dạy hết ở trong Tam Tạng Thánh Điển rồi. Chúng ta học hết cả trăm năm vẫn chẳng hết được. Phật tuy dạy có 49 năm nhưng chúng ta học trăm năm vẫn gì, thậm chí học cả nghìn năm vẫn gì, vẫn chưa thành tựu hết được. Cho nên ấy, muốn thay tâm đổi tính, muốn bỏ ác làm lành, lấy hành thiện, muốn làm một con người gì có đức độ, được người ta kính trọng ở trên thế gian này, thì cứ gì y giáo phụng hành mà làm thôi. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói này, trong giới luật Đức Phật nói là chỉ không uống rượu. Ngày xưa chỉ có rượu là gì, là loại mà uống vào nó làm đánh mất đi cái lý trí và cái sự hiểu biết, cái nhân phẩm của một con người. Nhưng bây giờ chúng ta thấy có những cái loại chất gây nghiện nó còn hơn cả rượu nữa, đó là gì? Xì ke, ma túy, thuốc lắc, vân vân. Cái loại đó nó tác hại của nó còn khủng khiếp hơn là rượu gấp nhiều lần. Cho nên ở đây chúng tôi mới gì? Mới thêm vào cái câu là không uống rượu và các chất gây nghiện. Các chất gây nghiện ở đây chính là gì? Xì ke, ma túy, thuốc lắc. Mình bây giờ cái danh từ của cái những cái người hay hút hít bây giờ họ gọi là cỏ đấy hay cái gì đó, cái cỏ hình như cỏ hút cỏ hay cái gì đó, xì ke, ma túy, xì ke tức là thuốc phiện đó. ma túy tức là các loại gì, các loại ma túy đá, thuốc lắc đó. Rồi bây giờ nó gọi là gì, gọi là cỏ nữa. Đấy. Tôi chẳng biết là cỏ nó là cái gì, nhưng mà nghe cái mọi người hay nói như vậy, cái quen tên, nó cũng chỉ là một loại gì, một loại gây nghiện giống như thuốc phiện, giống như ma túy mà loại nhẹ, nhưng ở trên dạng hình như là sợi hay sao. À, đợt nghe mấy đứa sinh viên nó bảo cái này nó giống như cái thuốc lá VV, xong rồi nó cho vào cái nó đốt cháy, nó hút hay sao. À, mình chưa rõ lắm, cái chưa bao giờ thấy cái đó, nhưng mà nghe chúng nó nói như vậy, mấy cái bạn sinh viên nói như thế. À, rồi tiếp theo là gì, lại tiến lên giữ gìn trai giới, lại tiến lên giữ gìn trai giới, khiến tâm thanh tịnh, nguyện bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. À, hiếu kính cha mẹ, phụng sự sư trưởng, nuôi lớn từ tâm, đọc tụng đại thừa. Ba chấm ở đây đó là vân vân, đó chính là cửa ngõ để vào đạo, là đường tắt đưa tới cảnh giới nhân thiên, nhẫn đến cảnh giới niết bàn tịch tịnh của chư Phật thánh hiền. Đó, qua đoạn văn này chúng ta thấy là, đoạn khai thị này chúng ta thấy là tiến lên để giữ gìn trai giới, tức là giữ gì, giữ trai giới. Ví dụ trai giới đây chính là gì, là những ngày ăn chay trường và giữ gì, giữ tám giới. Tám giới ở trong gì, trong những ngày giữ gìn trai giới đó. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, không nằm giường. Chúng ta nhớ trai giới ở đây thì tuyệt dâm nhé, thì không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục. Vì ngày giữ gìn trai giới là gì, không hành dâm, bất kể cả Phật tử tại gia cũng gì, cũng đoạn tuyệt dâm dục để sống một cuộc đời thanh tịnh giống như người xuất gia. Một tháng có thể phát nguyện gì, hai ngày hoặc tháng một ngày tùy theo. À, có thể hai ngày mùng một ngày rằm hoặc là những ngày trai. À, 6 ngày hoặc 10 ngày đó là sang phát nguyện giữ gìn trai giới là như thế. À, không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không gì, vọng ngữ, không uống rượu, không đeo ướp chàng hoa và sông hương, vì nó làm cho cái tâm dâm dục nó gì, đeo ướp chàng hoa, sông hương vân vân đó, mình gọi là bôi son đánh phấn, xịt nước hoa vân vân, bây giờ nó nôm na như thế, nó làm tăng thêm cái gì, cái lòng dâm dục, cái lòng ham muốn ở trong cái con người chúng ta, cho nên không làm cái đó. Không gì, đi không tự mình đàn ca múa hát những cái bài gì, cái bài hát, hoặc cũng không đến xem nghe cái việc đàn ca múa hát, nó làm cho làm gì, làm cho náo loạn lòng người. Đây đến những bài hát trữ tình, những bài hát gì thất tình, những cái bài hát nhạc kích động vân vân chẳng hạn. À, còn những cái bài, ví dụ như bây giờ những cái bài hát về Phật pháp, ca ngợi về đạo hiếu, về lòng hiếu thảo, về quê hương, về đất nước, thì những cái đó có thể gì, hát nó không gây hại đến gì, đến cái tâm lý của chúng ta, không làm kích động tâm lý của chúng ta, nó làm tăng cái tính yêu thương quê hương đất nước, hát về ca ngợi quê hương đất nước thì làm cái tăng cái gì, cái lòng yêu thương dân tộc, yêu thương đất nước của mình, thì cái đấy không có hại gì, có thể là gì? Phương tiện được, cho được. Còn hát về gì, ca ngợi về công đức sinh thành của cha mẹ, của đạo đức, hay là của ca ngợi về đức hạnh giáo hóa độ sinh của Đức Phật, thì nó giống như tán dương khen ngợi Phật trong cái bài, những cái bài tán trong này thôi mà, thì cái đó gì cũng được. Đó, phương tiện hoằng pháp thời này thì cũng được. Cho nên các vị thấy là thỉnh thoảng chúng tôi thì cũng hát về những bài hát về Phật pháp, hát những bài hát về hiếu đạo. À, và trong kinh Pháp Hoa gì, Đức Phật cũng có gì có nói rằng á, sau khi Đức Phật niết bàn mà có ai gì đối trước chùa tháp tranh ảnh tôn tượng của Phật mà dùng những lời ca tiếng hát, những loại nhạc cụ để mà tấu lên cúng dường Phật á, thì Đức Phật cũng tán dương khen ngợi và thọ ký cho người đó sau này cũng sẽ thành Phật. À, cho nên chúng ta đừng thấy những gì, những vị tăng sĩ, những vị tu sĩ xuất gia mà có thể hát những bài hát về Phật giáo, hát những bài hát về quê hương, về đất nước, mà nó không gây hại đến gì, đến cho tâm lý của người tu hành cũng như của những người sống chung quanh ta, thì vẫn có thể gì? Có thể hát được. Vẫn có thể hát được. Theo tư tưởng quan điểm kinh Pháp Hoa thì như vậy, thì vẫn có thể hát được những bài hát ca ngợi về đất nước, về đức hạnh của cha mẹ, hay là đặc biệt ca ngợi về công ơn Tam Bảo, thánh hiền, vân vân, đều có thể dùng phương tiện để tải đạo, để chuyển đạo, để truyền đạo, vẫn có thể được vậy. Cho nên chúng ta đừng có thấy rằng sư nào đàn hát chúng ta cũng gì, cũng chấp luôn vào trong giới luật gì. Ông xem lại giới luật đi, giới luật không cho sa di đàn ca múa hát, cũng chẳng cho đến xem nghe. Vậy nay thì ông là tỷ khiêu mà tự đàn ca múa hát như vậy, có còn phải là tỷ khiêu không? Có phải là người xuất gia không? Vân 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 vân. Rồi gì chửi mắng người ta, phỉ báng người ta, lăng mạ người ta, nhục mạ người ta ở trên gì? Ở trên Facebook, ở trên mạng á. Hãy liệu chừng cái gì khẩu nghiệp của mình đấy. Thôi nói vậy thôi. Vì tôi thì thỉnh thoảng cũng hay đàn hay hát những cái bài hát ca ngợi Đức Phật, ca ngợi cha mẹ và ca ngợi đất nước mà. Cho nên á, thôi mình mà nói nhiều họ lại bảo gì, mình lại tự bênh mình, cho nên tôi không nói đoạn đấy nữa. Tự họ dần dần họ sẽ hiểu. Họ được học nhiều lên, được đọc nhiều lên thì họ gì sẽ hiểu. Chúng ta bây giờ có giải thích, họ đã cố tình không hiểu thì giải thích đến đâu họ không hiểu được, thậm chí là còn gây thù chuốc oán với nhau. Cho nên tốt nhất là thôi không có giải thích nhiều. Ở đây nói là gì? Lại nói là ngoài giữ gìn trai giới ra, khiến cho tâm thanh tịnh, bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện ra, thì phải gì? Phải hiếu kính cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Phụng sự sư trưởng tức là những người thầy gì? Những người thầy tế độ cho chúng ta gì? Xuất gia, hoặc tế độ cho chúng ta gì? Quy Tam Bảo đó, giúp cho chúng ta học Phật đó. Đó là người thầy dạy đạo chúng ta đó, gọi là sư trưởng. Rồi gì? Nuôi lớn từ tâm đọc tụng Đại Thừa, tức là đọc chuyên đọc tụng gì? Kinh điển Đại Thừa, như là kinh Pháp Hoa, kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà, kinh Dược Sư, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, vân vân đó. Đó đều là gì? Những kinh điển Đại Thừa. Nếu làm được như thế thì đó chính là cửa ngõ để vào đạo vậy, là đường tắt đưa tới cảnh giới nhân thiên. Nhân thiên đấy là cảnh giới trời người đó, nhân đến cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh của chư Phật thánh hiền. Đó. Chúng ta thấy người làm được như thế thì sẽ là cửa ngõ để đưa tới nhân thiên, nhân đến thì cửa ngõ để đưa tới cảnh giới của Phật, chư Phật và thánh hiền vậy. Cho nên mới nói như vậy, nay đại chúng hiện tiền. Hiện tiền tức là gì? Những người có mặt ở trong pháp hội này, hoặc là những người đang nghe pháp ở chương trình chúng tôi đang giảng trực tuyến này, hoặc là gì? Ngày mai nghe lại, nghe được lời chúng tôi giảng vân vân đó, thì đều gì? Đều có công đức vậy. Cho nên mới nói là nay, vậy nay đại chúng hiện tiền, hệ niệm Phật sự thời thứ hai đã được, đã liễu giải rồi, một câu cần phải diễn nói như thế nào đây? Đó. Tức là gì? Nói với đại chúng có mặt ở trong cái pháp hội này rồi, đã xong cái thời gì? Thời hệ niệm thứ hai này rồi, một câu cần phải diễn nói như thế nào đây? Cho nên mới gì? Mới nói là trong nhân gian muốn thoát đường mê. Chốt lại cái bài khai thị thứ 8 là nói trong nhân gian muốn thoát đường mê, sớm quay về nương ngôi tuệ giác. Tức nương ngôi tuệ giác ở đây chính là nương ngôi gì? Ngôi tuệ giác ở đây chính là ngôi gì? Ngôi Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng, đều được gọi là gì? Gọi là ngôi tuệ giác. Chúng ta nương vào ba ngôi Tam Bảo này thì chắc chắn sẽ sớm được giải thoát giác ngộ. Nói tóm lại, bài khai thị số 8 này dạy chúng ta gì? Muốn giải thoát giác ngộ, muốn thoát ly sinh tử chúng khổ thì phải biết quay về để nương tựa vào ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng để mà tu, bỏ ác làm lành, lãnh sứ hành thiện, tu tâm sửa thính, ngày cho một gì tốt hơn. Hãy nương vào Tam Bảo để mà tu, hãy nương vào ngôi tuệ giác tức là ngôi Tam Bảo để mà tu, chắc chắn chúng ta sẽ được giải thoát giác ngộ, không ở kiếp này thì trong một vài kiếp tới. Lời Phật dạy không có sai, nếu chúng ta giữ trọn niềm tin như thế, chắc chắn đời này hoặc đời sau chúng ta sẽ được gì? Giải thoát giác ngộ, vĩnh viễn xa rời biển khổ sinh tử, luân hồi lục đạo này, để được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, một đời thành Phật. Hôm nay đã thời gian cũng đã hết, chúng tôi có công việc riêng một chút, cho nên xin được nghỉ sớm một chút. Chúc các quý vị Phật tử và đại chúng nghe pháp hoan hỷ tín thọ phụng hành. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
闻三摩地娑诃，嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃，嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃。